Thì như vậy đó là, nhưng mà trong cái phần mà gọi là cái pháp mà không hai này á, không, mình hiểu như vậy đó, nhưng mà phải hiểu sâu thêm phần nữa, như vậy thì thấu rõ được cái pháp không hai này, không, thì như vậy là đã cứu cánh chưa, đã rút ráo chưa, không, đó mới là cái còn cái căn bản nữa. Nói pháp không hai đó rõ rồi, bây giờ mình thấu rõ được cái pháp không hai đó thì có phải là cái chỗ cứu cánh chưa? Đó. Chứ còn không khéo thì nhiều khi rồi mình cũng lờ mờ chỗ này đó. Theo kinh Duy Ma Cật mình học đó thì sao? Nhập bất nhị pháp môn rồi thì sao? Xong chưa? Quên hết rồi. Nhập pháp môn bất nhị rồi á, tức là vào cái pháp môn không hai rồi á, chưa phải là xong cứu cánh, mà sau đó còn phải phát khởi thần thông diệu dụng bất khả tư nghì, không, thì mới đến cuối cùng thì mới đến là tròn đủ, chứ còn vào pháp môn không hai không dừng ngăn đó thì chưa phải, đó là mình mới thể nhập vào trong cái thể thôi, không hai thôi, mà chưa có phát khởi diệu dụng, không, thì như vậy cũng còn một bên à, cho nên là đây là khai thị cái chỗ mà không hai đó, nhưng mà thể nhập trong đó rồi thì trong đó còn phát khởi những cái diệu dụng mà thì nó mới đầy đủ, còn không thì nó cũng vẫn còn nghiêng bên, phải hiểu cho kỹ chỗ đó. Thì sau khi mà thuật đó hết rồi á, thì ngài Huệ Năng đó ngài mới nói, không, thì như vậy ngài ở dưới cõi Bồ Đề mở bài cái pháp môn Đông Sơn rồi, thì ngài mới nói là như vậy thì từ khi mà ngài đã được pháp ở Đông Sơn cho đến đây á, thì đã chịu hết bao nhiêu là cái gian nan khó nhọc, mạng sống cũng như là cái tơ mành rất là nguy hiểm, thì mình mới thấy rõ cái tâm mà cầu đạo của người xưa đó nó rất mạnh, không, mà trong cái đó mình cũng phải can đảm, phải quên mình vì đạo đó thì nó mới đến được cái chỗ tốt về sau, chứ cũng không phải cầu an muốn cái gì nó cũng thuận ý hết thì khó mà đến được cái chỗ mạnh mẽ đầy đủ. Cho nên ở đây ngài mới nói rằng bây giờ hôm nay mà được cùng với mọi người đó, cùng với sử quân quan liêu tăng ni rồi hết đó, mà đồng tụ hội ở nơi đây thì phải là có cái duyên nhiều đời rồi, chứ không phải mới, không, cũng như là trong đời quá khứ từng cúng dường chư Phật trồng căn lành rồi mới được nghe cái chỗ đắc pháp mà đốn giáo trên đây, mà quả thật là như vậy, phải không? Nếu mà không có duyên lành thì dễ gì mà tụ hội như vậy, không, cũng như mình đây có duyên lành thì mới tụ hội, cũng như là có trồng những cái sâu căn lành thì mới nghe được cái những cái pháp mà sâu này mà tin nhận, còn không á thì có khi nghe cũng không tin nữa mà phỉ báng trở lại nữa là khác, cái đó là rõ ràng thôi, phải không? Có khi có nhiều người nghe nhưng mà đâu có tin, không tin thì còn phỉ báng nữa, còn nghe mà tin nhận được thì như vậy cũng biết rằng đó là có cái duyên lành nhiều. Thì bây giờ mỗi người mà ngài cũng nói cái giáo này là do các bậc thánh đời trước truyền lại, chứ không phải là cái riêng của cái tự nơi trí của ngài, chứ không phải là cái riêng của ngài. Thì như vậy để cho thấy rằng mình đủ cái niềm tin, đây không phải là cái riêng của ngài hay là ngài tự đặt ra, mà đây là cũng từ chư thánh mà truyền lại, cho nên rồi nếu mà mình muốn nghe được cái thánh giáo này thì phải là lắng sạch lòng rồi nghe rồi thấu suốt thì sẽ trừ hết nghi ngờ, mà giống cũng như là bậc thánh trước không khác. Cái chỗ này không, ai mà có kinh nghiệm rồi thì thấy rõ, phải không? Mặc dù chư thánh đã qua rồi, phải không, bữa nay mình không gặp, không còn gặp, phải không, chư thánh đó, bao nhiêu chư thánh trước đã qua, nhưng mà nếu mình sáng tỏ được cái lý này thì mình mới thấy rõ cái chỗ thấy của mình đó cũng đồng với cái chỗ thấy của chư thánh, không có khác, không có sai biệt. Còn chưa như vậy thì mình thấy như là nó có khác, có sai biệt, có gián đoạn, nhưng mà thấu rõ rồi thì mình thấy nó cảm nhận, nó thông cảm nhau, không khác. Và như vậy thì đó là cái lẽ thật, chứ không phải là cái gọi là do mình kiêu mạn, nhưng mà lẽ thật là như vậy. Chỉ có mình gọi là chưa được á mà cho là được á thì cái đó là không phải. Còn mà thấy thấu suốt như vậy rồi thì thấy rõ cái chỗ thấy của mình với chỗ thấy của chư thánh, nó không có khác biệt, không có hai. Nếu có hai thì nó không phải rồi, không có hai là đó là cái thấy nó thuộc về cái thấy gì rồi đó. Còn nếu mà thấy được thấu suốt thì thấy rõ không hai. Cái thấy là không hai, nhưng mà cái hạnh thì chưa phải, chứ không phải là tức là mình sống được thì chưa phải sống được, nhưng mà chỗ thấy thì không hai rồi. Và như vậy thì khi mà thấy được như vậy rồi thì cái niềm tin của mình nó mới vững vàng, và như vậy mình mới thấy nghĩa là Phật pháp nó cái sức sống của Phật pháp nó không có gián đoạn, nghĩa là nó vẫn còn mãi, nó vẫn sáng mãi thôi chứ không có hết. Thấy được cái chỗ đó thì dù ai có nói gì nói mình cũng không có lay động, mà có ai có xuyên tạc hay là chỉ trích cũng vậy thôi, mình biết rõ đó bất quá cũng chẳng qua là những cái trên cái ngôn từ giả tạm vậy thôi. Còn cái chỗ thấy mình đã rõ ràng rồi, giống như mình nắm hòn ngọc trong tay rồi thì ai nói gì nói đâu có dính dáng gì hòn ngọc này. Còn không á, nhiều khi rồi nghe người ta chỉ trích hoặc là xuyên tạc á thì mình lay động, mà lay động á thì tất nhiên là cái chỗ thấy của mình nó chưa có vững, tất nhiên là còn bị cái ngôn ngữ nó chuyển. Bởi vậy cho nên là phải nghiên cứu cho kỹ, thấy thấu suốt thì cái niềm tin của mình nó vững và mình tiến, nó không có lùi. Vậy cho nên là có cái câu mà thường nói đó, dù cho ông mà đến đây là dù cho ông mà nói có một pháp nào mà cao hơn Niết Bàn đi nữa không, thì sao, thì tôi cũng thấy nó là như mộng như quyển vậy thôi. Tức là dù ông có nói có cái pháp nào nó cao hơn cái pháp Niết Bàn đi nữa thì tôi cũng thấy là như mộng như quyển vậy thôi, không có lay động hết. Còn không á thì mà nghe ai nói đó, nghe ai mà có cái pháp này nó cao siêu tu và nó nhanh chóng thành Phật trong chốc lát á, thì có khi thì mình thấy hay quá chạy theo á, mà như vậy thì tất nhiên là bị gạt, dễ bị gạt. Thấy là phải thấy rõ như vậy. Thì đó, cho nên xong cuối cùng rồi á thì cả chúng nghe pháp và hoan hỷ làm lễ mà lui. Thì câu này nó cũng giống như câu trong các kinh thì có đó là thêm thôi. Thì như vậy qua cái phẩm này á thì cho mình thấy được cái điều gì. Tức là ngài Huệ Năng đó, ngài kể lại những cái duyên do, những cái lịch sử của ngài đắc pháp rồi đó, không? Thì như vậy để thấy qua con người của ngài Huệ Năng cũng như đối lại với ngài Thần Tú đó thì cho mình thấy rõ cái thứ nhất đó là phải soi lại cái bản tâm của mình, nhận ra cái bản tánh của mình đó, mà chớ có kẹt ở trên những cái văn tự, đó là cái chính, không? Soi lại bản tâm mình, thấy rõ bản tánh của mình, không có nên kẹt ở trên văn tự. Lục Tổ tức là ngài đó, ngài không biết chữ nhưng mà vẫn thấy tánh, không biết chữ vẫn thấy tánh được. Thì như vậy nói lên là cái chỗ này đó, nó không phải là ở trên văn tự mà chấp ở trên đó mà được, đó là cái điểm thứ nhất. Thứ hai nữa thì mình cũng không có cái mặc cảm, mặc cảm mình là cái hạng thấp, cái hạng tầm thường, mà cái này á thì chỉ dành cho những hạng lanh lợi, hạng cao thôi, không phải như vậy. Mà ai cũng vậy, đều có cái phần trong này hết nếu mình cố gắng. Cũng như là ngài Huệ Năng, ngài hiện ra là một cái vị tiều phu ở trong một cái miền quê gọi là biên địa đó, mà cũng làm được việc này, thì cái việc này không có riêng ai. Cho nên để tránh có những số người ta mặc cảm, mặc cảm là thiền là phải dành cho những bậc thượng căn thượng trí cao thôi, còn mình là hạng thấp không có vớ vớ tới nổi. Thì đây là cũng phá cái mặc cảm đó để cho thấy ai cũng đều có phần hết. Điểm thứ ba nữa thì sao, là mình chớ có ỷ lại vào cái thông minh lanh lợi, không có ỷ lại vào cái thông minh lanh lợi, mà cần phải sáng cái việc của chính mình, đó mới là cái trọng tâm. cho nên mới ngài mới đối lại với ngài thằng Tú á. Thì đây là để cho nói rõ là đánh thức của mình đó là không có quá ỷ lại vào cái thông minh đó, mà phải khéo soi lại để thấy rõ cái chính của mình đó, thì đó mới là thật. Chứ còn mình học cái đó cũng không phải là học cái đó rồi cái theo đó là mình phân biệt rồi chê bai, mình chê bai nghe thằng Tú thì không phải. Thằng Tú thì sau này khi mà ngài Huệ Năng về Việt Nam rồi thì ngài còn ở dưới Ngũ Tổ thời gian nữa, thì sau này ngài ra giáo hóa thì trong cái hệ một ngày thằng Tú đó thì cũng có nhiều vị rất là xuất sắc mà chúng phải thường hiểu như vậy đó, mà không để không có cái tâm mà gọi là phân biệt để mà chê bai đó. Thứ tư là phải khéo quên thân vì đạo, chứ còn không có nên mà gọi là quá nên là quý tiết hay đề cao cái thân mà giả hợp này á, thì nó cũng là cái không tốt. Qua ngài Huệ Năng mình thấy ngài chịu mọi sự thấp mình để mà vì đạo vậy thôi. Thêm điểm nữa là nhắc thêm mình nghĩa là không có khinh thường ai, biết rằng ai cũng đều có cái tánh giác này hay cái tâm Phật này hết, cho nên là không có khinh thường ai hết. Qua ngài Huệ Năng đó là ngài đánh thức được mình cái điều đó, cũng như là để cho mọi người có đủ cái niềm tin đó. Chứ không thì nếu cứ nghĩ rằng những người mà phải là căn cơ cao, những người bậc là thượng thượng không á, thì những người kia bỏ cho ai, cho nên người ta sẽ có cái mặc cảm. Cho nên là ngài hiện vào ở trong cái con người mà gọi là tầm thường như vậy đó, mà để mà nhận được y bát, thấy được tánh làm tổ rõ ràng, thì để thấy rằng ai cũng đều có thể tu được, cũng có thể có phần được, nhận được hết. Vì vậy cho nên là sau ngài á thì thiền tông nó phát triển mạnh, mà nó khế hợp với con người của Trung Quốc nữa, cho nên là nó được coi như thắng qua thắng thế hơn cái phần của ngài thằng Tú. Đó thì đó là qua những điểm để cho mình thấy rõ. Qua cái phẩm đầu thì sau này qua học qua cái phẩm Bát Nhã đó thì mới thấy được những cái đường lối ngài chỉ dạy.